Cho nên khi mà ngồi thiền mà mình thấy được không? Những cái tâm niệm của mình, có khi thì tâm niệm xấu và tâm niệm dở, thì mình cũng đừng có sợ. Có nhiều vị khi mà ngồi thiền rồi cái thì sao thấy mình đủ thứ dở, những cái niệm xấu niệm dở đâu từ mấy mươi năm về trước mà nó cũng hiện ra, cái mình thấy sao mình tu mà dở quá, thấy cái hay không thấy, thấy cái dở không. Nhưng mà không phải, bởi vì khi mà mình ngồi yên, tâm nó yên rồi á thì nó mới thấy rõ. Mà khi mà thấy rõ những cái tâm niệm này tâm niệm kia đó thì mình mới bắt đầu mình mới kiểm soát lại được mình. Cũng như là thí dụ cũng như là một cái ao nước, ao nước mà khi mà nó sao động thì mình nhìn xuống là mình không thấy rõ gì dưới nước hết, nhưng mà khi mình nhìn xuống ao nước mình thấy rõ ràng từng con cá nó bơi lội dưới đó, hoặc là từng sợi rong ở dưới đó, thì mình biết rằng ao nước nó đang đứng trong, đứng lặng. Cũng vậy, tâm mình nó trong lặng thì mình mới thấy rõ được những tâm niệm của mình. Cho nên thấy những cái tâm niệm xấu dở mình cũng không có phải chán nản, tu không có kết quả. Thấy hết rồi những cái tâm niệm của mình đó, khi mà không còn cái tâm niệm nào mà nó có thể nó qua được mình hết á, tức là thấy hết, không còn tâm niệm nào bỏ sót hết á, thì còn lại cái gì thì cái đó mới là chính mình. Còn những cái thấy kia đó là những cái tâm niệm đó là những cái bị thấy thôi, thì có gì đâu quan trọng. Mà mình thấy hết thì mình mới kiểm soát được hết. Do đó mà khi mà thấy rõ hết những cái tâm niệm đó thì biết rằng tâm của mình nó bắt đầu nó lặng, lặng mới thấy được. Cho nên đây mới nói rằng có cáo bẩn á thì ánh sáng nó không hiện ra. Còn bây giờ nếu mà mình thấy mình bớt yên được những cái tâm tán loạn đó thì mới thấy được những cái tâm niệm này. Cho nên ở đây mới thí dụ nè, giống cũng như là phiền não mình nó tràn ngập thì cũng giống như người mà ngồi ngoài chợ, ngồi ngoài chợ rồi nghe là mọi người lao sao không, tiếng ồn ào lăng xăng không, rồi trở về ngồi yên thì nhớ lại thì không nhớ rõ lời nào hết. Đấy, ở ngoài chợ lao sao lộn xộn rồi nghe không rõ tiếng nào hết thì về đâu nghe rõ được tiếng nào. Còn mình tâm mà đang trong cái trạng thái yên tĩnh thì mình nghe rõ từng lời thì giờ cái thì mình ngồi mình nhớ lại thì mới nhớ rõ từng lời từng tiếng, tức là tâm nó yên thì nó mới thấy rõ được những cái tâm niệm mà ở nơi mình. Do đó khi mà ngồi thiền mà thấy được những cái tâm niệm của mình dù là dở hay là dù là hay thì mình cũng phải biết rằng đây là do cái công phu của mình nó có phần nào nó yên đó, cho nên mới thấy được. Chứ còn người mà chưa tu cũng như người ngoài đời đó thì có bao giờ mà thấy được đâu, phải không? Người ngoài đời mà chưa có thực hành thì đâu bao giờ thấy được, mà trong khi mình ngồi tu đó mà thấy được thì biết rằng mình trong công phu đã có tiến được phần nào, cho nên nó không có chán nản mà phải tiến lên nữa. Để khi nào mà kiểm soát thấy rõ hết rồi, không còn có một niệm nào mà không thấy, thì còn lại cái gì đó là mới đó là chính mình, thì giờ là không mới không có lầm lẫn được với các niệm. Sở dĩ tâm phóng dật và ý tán loạn là vì quế trược nó chưa được khai thông. Nếu tìm về chỗ thanh vắng để thực tập cho tâm lắng động và ý không còn bị những tà dục lôi kéo, thì lúc ấy lắng tai ta có thể nghe rõ được cả vạn lời, không có lời nào bị bỏ sót. Tâm tĩnh và ý trong thì có thể làm được như vậy. Đó, đây là ngài dạy rõ ràng, phải không? Nếu mà tâm mà tán loạn thì tôi không thấy được. Còn bây giờ tìm về nơi yên vắng, thực tập để cho tâm nó lắng động, không còn bị những cái tà dục nó lôi kéo. Tà dục tức là những cái ý nghĩ mà tham đắm, mà chạy theo những cái dục lạc bên ngoài, phải không? Thì như vậy lắng tai có thể nghe rõ được cả vạn lời, không lời nào bị bỏ sót. Thì như vậy là tâm tĩnh và ý trong thì có thể làm được như vậy, tức là tâm nó tĩnh lặng trong sáng thì nó sẽ rõ được những cái ý niệm của mình. Thực tập sự vắng lặng và làm ngưng chỉ tâm ở đầu chóp mũi, gọi đó là tam thiền. Ở đây thì ngài giải thích nghe không? Tam thiền là đây là thực tập cái sự vắng lặng và làm ngưng chỉ tâm ý của mình ở ngay chốt mũi. Đó là tam thiền, là lặng chỗ đó. Rồi quay thì đó là chỉ nghe không? À, rồi quay trở về để mà quán chiếu thân mình từ đầu tới chân. À, ta lặp lại sự quán sát những yếu tố ô nhiễm ở trong cơ thể và thấy được rõ ràng mọi lỗ chân lông dày đặc trong toàn thân và chất loãng nó rịn ra từ các lỗ chân lông ấy. Từ đấy ta có thể quán chiếu được cả trời, đất, người và vật, tất cả những thịnh suy của các hiện tượng ấy, và ta sẽ thấy được tính cách không còn, không mất của chúng. Lúc ấy niềm tin nơi Tam Bảo trở nên vững chãi. Bây giờ tất cả những gì u tối đều trở nên trong sáng, đó gọi là tứ thiền. À, thì như vậy đây là ngài giải nghe là tứ thiền nó có vẻ sáng tạo hơn, mà giải theo cái chiều lục diệu pháp môn, tức là quay trở về quán chiếu thân mình, kia là chỉ, là dừng lại ở là chốt mũi là chỉ, bây giờ mới quán chiếu thân mình từ đầu tới chân, thấy rõ cả những lỗ chân lông toàn thân, rồi trong đó những chất loãng nó rịn ra, như vậy thì từ khi mà thấy vậy đó, rồi cái thấy đó mới quán chiếu ra cả trời đất người vật nữa, tức là thấy rộng ra, rồi khi như vậy đó đến cuối cùng thấy được cái tính chất không còn không mất của nó nữa, mới đầu là thấy những cái tính chất sanh diệt, bây giờ thấy tính chất không còn không mất nữa. Thì khi đó cái niềm tin ở Tam Bảo mới là vững, bây giờ vững chắc không còn thối chuyển nữa. Thì những cái gì u tối đều được trong sáng hết rồi. Thì đó gọi đó là tứ thiền. Như vậy tức là từ cái sự thực tập ban đầu là đếm hơi thở, rồi tới theo dõi hơi thở, rồi tới chỉ là dừng lại trên chốt mũi. Dừng lại cái mũi rồi mới quán trở lại nơi thân của mình, từ những cái lỗ chân lông nó trống hở, rồi nó có rịn ra những cái chất lỏng gì đó để cho thấy thân nó là không có bền chắc, quán về rồi rồi mới nghĩa là cuối cùng nghĩa là để mình sôi trở lại, nó được nghĩa là yên tĩnh, là trong sáng, những cái cấu uế nó sạch hết, hoàn rồi trở lại thành tịnh, là yên thanh tịnh trong sáng, là thành tựu được cái lục diệu môn. Và ở đây thì ngài giải nghĩa là tứ thiền là tới đây là cái phần quán thôi, mới cái phần quán, chỉ và tới quán thân, thì cái đó là đã gọi là tứ thiền. Rồi cái phần hoàn và tịnh đó là cái phần kế sau nữa. Thì thôi, thì hôm nay thì mình học tới đây, để kỳ sau rồi mới học tiếp phần nữa để cho thấy được những cái tư tưởng của ngài Tăng Hội. Thì nó hơi chuyên môn, là nó nghe phải kỹ và nghiệm thì nó mới có thể thấm sâu được.
Chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể.